Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị tiên tri chăng? Đúng như thế. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả tiên tri nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Thầy có thật là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi chờ một ai khác? Thánh Gioan sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu như vậy. Mà tại sao lại hỏi như thế? Anh chị em biết là chính Thánh Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là đấng xóa tội trần gian, là đấng cứu thế. Thế mà bây giờ lại còn phải sai người đi hỏi: Thế thầy có phải là đấng cứu thế không, hay là chúng tôi phải đợi đấng nào khác? Thế thì nghĩa là làm sao? Ngày xưa đó, các nhà đạo đức hay cắt nghĩa là ông Thánh Gioan ông ấy có ý sai các môn đệ hỏi Chúa như vậy đó là để các môn đệ có dịp gặp Chúa Giêsu và nhận biết rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Đấy là ngày xưa thôi. Chứ còn khoa chú giải thánh kinh hôm nay thì không nghĩ như vậy. Khoa chú giải thánh kinh ngày nay nghĩ rằng khi Gioan đặt câu hỏi như vậy thì hàm chứa trong câu hỏi đó đã là một nỗi nghi nan. Để tôi phân tích cho anh chị em nghe sẽ thấy làm sao mà nghi nan. Thánh Matthêu mở đầu câu chuyện hôm nay là Gioan đang ngồi tù. Đang ngồi tù. Mà tại sao phải vào tù ngồi? Chắc là không phải là vì đua xe rồi. Chắc không phải vì đánh bạc rồi. Thế tại sao mà vào tù mà ngồi? Lúc bấy giờ ông vua Hê-rô-đê cai trị quê hương Chúa Giê-xu đó, gọi là Hê-rô-đê Antipas. Bố của ông ấy là Hê-rô-đê Đại Đế, có tới mấy bà vợ,
cho nên có những người con cùng cha nhưng khác mẹ. Herod Antipas được trao phó cho một miền đất, và ngoài ra còn có một người con nữa là Philip được trao cho một miền đất khác. Cái ông Philip này, ông ấy hiền lành, nhưng mà ông có bà vợ đẹp lắm, cỡ hoa hậu. Đang khi đó thì cái ông Herod Antipas này nè, ông ấy uy quyền lắm, ông ấy lại nhắm cái bà vợ của ông anh mình. Mà người đàn bà là vợ của Philip ấy, thì lại nhắm cái con người quyền lực là Herod. Thế rồi cuối cùng, người đàn ông quyền lực mà ham mê sắc dục gắn bó với một người đàn bà đẹp nhưng ham mê quyền bình, và hai con người đó làm nên bi kịch của lịch sử. Anh em cùng cha với nhau mà cướp vợ của nhau thì ai coi được. Nhưng mà không ai dám nói. Thánh Gioan dám nói. Ngài nói thẳng với Herod là ông không được phép làm như vậy. Cho vào tù ngồi. Đấy, lý do ở tù là như vậy. Như vậy đó, thì Thánh Gioan ở tù là vì đã bênh vực chân lý, đã nói lên tiếng nói của sự thật, đã loan báo lời Chúa. Mà nếu Ngài ở tù là vì chân lý như vậy, thì bây giờ Đấng Cứu Thế đến, Đấng Cứu Thế phải giải thoát Ngài chứ. Đằng này ngồi hết tuần này sang tuần khác đếm lịch, đợi hoài không thấy giải thoát. Cho nên cuối cùng sốt ruột quá, bán tin bán nghi, sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: xin lỗi, Ngài có phải là đấng chúng tôi mong đợi không? Hay là chúng tôi phải đợi chờ một đấng khác? Anh chị em thấy không? Và khi đó ta rút ra được nhiều điều cho cuộc sống đức tin của mình. Tôi không dám dài dòng, tôi chỉ xin gợi ý với anh chị em hai điều này. Thứ nhất, chính Thánh Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, nhưng rồi đến khi Ngài lâm cảnh đau khổ ngục tù mà không thấy ai giải thoát, Ngài đâm ra nghi ngờ. Thế tôi xin hỏi anh chị em, trong những lúc anh chị em gặp đau khổ, đau khổ cá nhân, đau khổ gia đình, đau khổ trong đời sống xã hội, đức tin của anh chị em có bị lung lay không? Có không? Nếu trong những lúc đau khổ mà đức tin anh chị em không bị lung lay thì chắc anh chị em hơn Thánh Gioan rồi, làm thánh sớm rồi. Bình thường là như vậy đấy. Khi cuộc sống của ta bình an, ta cảm thấy như thể Thiên Chúa ôm ấp mình trong tình yêu của Người. Nhưng khi cuộc sống ta phải đối diện với những gian nan thử thách, ta cầu xin mãi mà dường như Thiên Chúa câm lặng. Những lúc đấy, đức tin, lòng cậy trông và niềm hy vọng của chúng ta bị dao động, bị lung lay dữ dội. Thế thì xin anh chị em nhớ cho rằng không phải một mình anh chị em bị cám dỗ như thế, mà chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã bị như thế, và các tiên tri trong lịch sử của dân Chúa cũng mang tâm trạng như thế. Điều quan trọng là Gioan Tẩy Giả cuối cùng đã không chết trong thất vọng, mà đã chết trong đức tin, đã chết trong niềm hy vọng, đã đi cho đến cùng cuộc sống làm chứng cho tin mừng. Đấy mới là điều quan trọng. Vì thế chúng ta cũng xin Chúa ban cho mình, cho dù có những lúc cảm thấy đức tin và niềm cậy trông nơi mình bị dao động do thử thách, xin Chúa cũng giúp anh chị em và tôi vượt qua những giây phút dao động đó để vẫn vững một niềm tin và một niềm cậy trông vào Thiên Chúa tình thương. Điều thứ hai tôi xin chia sẻ với anh chị em. Chủ nhật tuần trước tôi không có dâng lễ với anh chị em vì một lý do. Nhưng mà chủ nhật tuần trước á, chắc anh chị em còn nhớ trọng tâm của các bài đọc thánh kinh là sám hối. Vậy thì hỏi rằng ông Thánh Gioan này, ông có cần phải sám hối không? Nếu mà chúng ta hiểu sám hối là những người nào mà vợ nọ con kia nhậu nhẹt lung tung, đánh bài đánh bạc, những người đấy cần sám hối thì chắc ông Thánh Gioan ông đâu cần. Nhưng nếu chúng ta hiểu sám hối theo một nghĩa sâu hơn thì chính Gioan cũng cần sám hối. Nghĩa sâu hơn đó là ta phải thay đổi nhận thức và quan niệm của mình về Thiên Chúa. Khi giới thiệu đấng cứu thế sắp đến, Gioan dùng những hình ảnh để diễn tả một đấng cứu thế đầy quyền năng và sức mạnh. Kìa, cái rìu đã để sẵn gốc cây, để sẵn rồi, không ăn năn sám hối thì là chặt luôn. Xin lỗi, bây giờ cái cây Herode đó, nó vợ nọ con kia nó lung tung, đợi mãi chả thấy chặt. Chính Thánh Gioan phải sám hối theo nghĩa là phải thay đổi cái quan niệm, nhận thức của mình về Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là đấng quyền năng theo nghĩa dùng sức mạnh của thế gian để mà cai trị con người. Nhưng nếu Thiên Chúa là đấng quyền năng thì quyền năng đó là quyền năng của tình thương, quyền năng dẫn Đức Giêsu Kitô đến đồi Càn Về và đến thập giá. Sám hối theo nghĩa như vậy. Mà như thế thì anh chị em và tôi cũng phải sám hối thôi. Bởi vì trong tâm trí của anh chị em và tôi, rất có thể là mình vẫn giữ hình ảnh của một Thiên Chúa quyền năng theo nghĩa sức mạnh quân sự, chính trị, kinh tế của thế gian. Cho nên không biết, không chừng mình âm thầm mình cầu xin Chúa, lạy Chúa, Chúa bẻ cổ chúng nó ra đằng sau cho chúng nó biết Chúa là ai. Nhưng mà Chúa của chúng ta đâu có phải là như vậy. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường, một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ của mình cơ mà. Cho nên chính anh chị em và tôi phải thay đổi cả một quan niệm và nhận thức của mình về Thiên Chúa. Và từ cái sự thay đổi sâu xa đó mới dẫn đến sự thay đổi đời sống thật của mình. Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là như vậy. Thưa anh chị em, Chủ nhật hôm nay được gọi là Chủ nhật của niềm vui. Nhưng những gì vừa suy nghĩ giúp cho ta khám phá rằng cái niềm vui này không phải là niềm vui của thế gian, không phải là niềm vui của xác thịt, không phải là niềm vui của quyền lực, không phải là niềm vui của áp bức và bạo lực, mà là niềm vui sâu xa trong tâm hồn. Niềm vui đón nhận Chúa đến với mình trong sâu xa tâm hồn. Chính vì thế mà tuần lễ này ở các giáo xứ Công giáo thường tổ chức việc giải tội cho anh chị em giáo dân. Nhà thờ chính tòa chúng ta cũng vậy. Chiều thứ ba tới đây 5 giờ bắt đầu giờ sám hối và sau đó các linh mục có mặt ở đây giúp anh chị em xưng tội, làm hòa với Chúa để thực sự đón nhận Chúa đến trong tâm hồn của mình. Đấy mới là niềm vui Giáng sinh. Thiết nghĩ cái hành động hòa giải với Chúa, hành động đến tòa giải tội trong tuần này cũng là một hành động thể hiện rõ nét tâm tình đối với lời Chúa mà chúng ta lắng nghe ngày hôm nay. Cho nên nếu có thể được thì tôi xin anh chị em thu xếp thời giờ để lãnh nhận bí tích hòa giải trong tuần lễ này. Và bây giờ mời anh chị em cùng tuyên xưng đức tin.